Chương 25 Ô Hoa, bí cảnh Ô Hoa, bí cảnh đường kính lớn nhất là 16 vạn năm ánh sáng. Trong bí cảnh vũ trụ chỉ có thể xem như loại khá nhỏ, tính cả sự nguy hiểm của bí cảnh cũng xem như bình thường. Thần linh bất hủ là có thể đi vào lan bạc được, ngoại trừ 6 khu vực nguy hiểm cực độ ra, tính nguy hiểm của các khu vực khác của Ô Hoa bí cảnh coi như khá thấp, cũng chỉ hơi có uy hiếp với bất hủ bình thường. Còn 6 khu nguy hiểm cực độ thì đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Băng ngục tinh là một trong 6 đại khu nguy hiểm, vành đai băng ngục tinh. Trong Ô Hoa bí cảnh, bên ngoài cùng vành đai băng ngục tinh, trong hư không, một chiếc phi thuyền sinh vật tựa như bỏ cánh cứng rất dữ tợn chợt xuất hiện. Tới vành đai băng ngục tinh rồi, La Phong đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn hư không phía trước. Hắn là đã xuyên toa vũ trụ tới rìa ngoài vành đai băng ngục tinh. Mặc dù đại năng giả ngoại tộc cho hắn tọa độ chuẩn xác ở băng ngục tinh, nhưng băng ngục tinh chính là nơi hạch tâm của vành đai băng ngục tinh. Cho dù vũ trụ tôn giả cũng không dám kiêu ngạo như vậy, La Phong tự nhiên cũng không dám. Dựa theo tư liệu miêu tả, tính nguy hiểm của Ô Hoa bí cảnh khá là thấp, nhưng vành đai băng ngục tinh lại rất nguy hiểm. Đại năng giả ngoại tộc khảo nghiệm ta đúng y như lời hắn, không quan tâm sinh tử của ta chút nào. La Phong thầm nghĩ, nhân vật mạnh nhất vũ trụ như đại năng giả ngoại tộc mà bồi dưỡng đệ tử như thế cũng không có gì khó hiểu. 6 đại khu nguy hiểm chỉ là những nơi đã tìm thấy, còn bí cảnh vũ trụ này thật sự quá lớn, rất nhiều nơi chưa từng có cường giả đi qua, không biết chừng sẽ xuất hiện các khu nguy hiểm thứ 7. Một bí cảnh vũ trụ nếu nhỏ thì đường kính cũng mấy vạn năm ánh sáng, lớn thì có đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng, hoặc cả ức năm ánh sáng. Không nói tới loại siêu bí cảnh vũ trụ ước cùng ghê gớm tới cả năm ánh sáng, chỉ cần mấy trăm vạn năm ánh sáng thì với tốc độ ánh sáng, phi hành muốn xuyên qua cũng phải mất trăm vạn năm, muốn thăm dò đầy đủ, e rằng phải qua lại tỷ tỷ lần. Hơn nữa dù chính thức thăm dò cẩn thận thì cũng chưa chắc phát hiện ra những nguy hiểm chính thức. Phi hành với tốc độ ánh sáng lướt qua làm sao thăm dò ra nguy hiểm, do đó mỗi một bí cảnh vũ trụ cũng ít ai đi tới những nơi xa lạ, trừ phi 10 phần tin tưởng vào bản thân. Xuất phát, La Phong đáp phi thuyền sinh vật, đồng thời mở ra máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini, cho phi thuyền sinh vật bắt đầu bay vào trong vành đai băng ngục tinh. Hắn cũng không dám thuấn di, cả vành đai băng ngục tinh đường kính lớn nhất cũng chỉ 2.1 năm ánh sáng, một lần thuấn di e rằng gặp phải nguy hiểm ngay. Phi thuyền sinh vật phi hành với tốc độ gần ánh sáng, phi hành được trên 3 tháng. La Phong đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trong phòng điều khiển, cảnh báo, cảnh báo, bị công kích, kỹ năng liên tục thông báo, uy lực là bất hủ phong hậu cao cấp, không thể làm hỏng phi thuyền sinh vật được, hả? La Phong mở mắt, biến sắc, không ổn, ầm ầm, hai luồng công kích mạnh mẽ đập thẳng vào phi thuyền sinh vật chỉ hơi lắc lư, rồi dễ dàng ngăn cản, phong ngữ của nó còn mạnh hơn cả trăm lần so với vận mặt tinh hạo. Bản thân cả phi thuyền kỳ thật cũng dung hợp một loại sinh mạng kỳ lạ trong vũ trụ tên là Na Duy Tạp Thụ Linh. Thụ Linh là một chi nhánh của sinh mạng thực vật, chúng nó tính công kích cực thấp, trí tuệ thấp hơn nữa, vô cùng thuần phát, chỉ biết không ngừng tăng cường năng lực sinh tồn của mình. Cũng như vậy, phi thuyền kim loại dung hợp với sinh mạng kim loại, phi thuyền sinh vật cũng có thể dung hợp vài sinh mạng đặc thù, làm phi thuyền phát sinh, thay đổi về chất. Phi thuyền sinh vật này có phòng ngự rất mạnh, tốc độ cực nhanh, lại có tính chất của phi thuyền sinh vật năng lực khôi phục, tuy nhiên phương diện công kích lại rất yếu. Khốn khiếp, bị công kích làm La Phong vô cùng tức giận. Đám hỗn đản này, La Phong lập tức thuấn di, từ bên trong phi thuyền sinh vật ra ngoài phi thuyền. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng bên cạnh phi thuyền, nhìn ra xa, chỉ thấy xa xa có một con sông xanh tím mênh mông cuồn cuộn rất rộng. Vắt ngang bầu trời, độ rộng con sông ước chừng 3 ức km, độ sâu cũng phải 1 ức km, chiều dài thì rất rất dài. Đó là tinh hà rất nổi tiếng trong vành đai băng ngục tinh. Hai tên khốn khiếp, La Phong cảnh giác đưa mắt nhìn chung quanh, lập tức hơi tức giận nhìn về phía hai cường giả xuất hiện trên tinh hà. Phi thuyền này có thể dễ dàng kháng cự công kích của họ, nhưng La Phong sợ sóng năng lượng gây ảnh hưởng tới địch nhân đáng sợ nhất ở vành đai băng ngục tinh, cũng là chủ nhân cả vành đai băng ngục tinh. May mà nơi này cách những viên băng ngục tinh rất xa. La Phong thở phào một hơi, ha ha, nhân loại, ngươi nghĩ rằng ngươi đáp phi thuyền, dùng máy thăm dò ẩn nấp thì chúng ta không phát hiện được ngươi à? Chấn động do phi hành với tốc độ cận ánh sáng làm chúng ta có thể dễ dàng phát hiện. Nhưng phi thuyền của ngươi thật sự rất không tệ, có thể chịu đựng vượt được công kích của chúng ta. Nhân loại, sao cứ đứng mãi thế? Tới đây, ngươi không phải phẫn nộ tưởng muốn động thủ rồi sao? Hai cường giả ngoại tộc có đuôi cá, toàn thân đầy vảy đen, trên thân thể đều có thanh quan dày đặc, đang kêu gào. La Phong liếc mắt đã phân biệt ra, đây là cường giả của Nga Đà tộc. Nga Đà trời sinh giỏi về thủy tính, còn Tinh Hà là một dòng nước vô tận, lạnh giá cực độ. Nước Tinh Hà nổi tiếng về sự lạnh giá và mật độ của nó, cho dù là cường giả Phong Vương xông vào cũng sẽ cảm giác thấy lực cản kinh người. Cùng với cái rét thấu xương, tốc độ sẽ không bằng 1% bình thường. Chỉ cần kết hợp kim loại với nước Tinh Hà, chế tạo ra một bộ áo giáp. Khi mặc áo giáp sẽ ẩn chứa đặc tính nước Tinh Hà, có thể ngăn cản sự rét lạnh. Hơn nữa khi vào Tinh Hà lại như vào lòng mẹ, không cảm giác được lực cản. Rất hiển nhiên, tầng thanh quan trên người hai tên Nga Đà tộc là áo giáp dung nhập nước Tinh Hà đặc thù. Ha ha, sợ rồi ạ. Hai cường giả Nga Đà tộc cười chế giễu, muốn dẫn dụ La Phong đi vào. Hai người họ ở Tinh Hà đã trên 10 vạn năm, đã tìm hiểu rất rõ rất nhiều nơi nguy hiểm. Chỉ cần La Phong dám xông vào đuổi theo giết, chúng vốn trời sinh sở trường trong nước, hơn nữa có áo giáp, lại quen thuộc với nhiều nơi nguy hiểm bên trong Tinh Hà. Hai người họ tự nhiên tự tin có thể đánh chết nhân loại này. Hai tên ngu, La Phong sầm mặt lại, lòng bàn tay trái lơ lửng hai quả cầu đen, đi, vèo, vèo, hai quả cầu đen nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang, bắn thẳng vào Tinh Hà cuồn cuộn. Quả cầu đen chính là trấn phong tinh thần, mỗi hạt đều có sức nặng bất thường, còn nặng hơn cả một hành tinh. Nước Tinh Hà được xưng là có mật độ lớn, nhưng làm sao có thể so được với trấn phong tinh thần. Lực cản đó ảnh hưởng lên quả cầu đen cũng rất nhỏ. Về phần sự lạnh giá lại càng vô dụng, chạy mau hay cường giả Nga Đà tộc vội dãy vào sâu trong Tinh Hà, nhưng tốc độ của hai quả cầu đen nhanh bất thường. Thần lực bất hủ hư hóa của hắn chẳng lẽ không bị suy yếu gì trong Tinh Hà? Hai cường giả Nga Đà tộc không dám tin, vừa chạy trốn, vừa liều mạng ngăn cản hai quả cầu đen. Niệm lực chùi vào nước Tinh Hà sẽ suy yếu ngàn lần. May mà ta có tướng hồn phụ trợ, nếu không chỉ cần lực thế giới của giới chủ, e rằng sẽ bị nước Tinh Hà đánh vỡ. Niệm lực La Phong cho dù bị suy yếu ngàn lần, nhưng hắn vốn có thể áp chế được cả Phong Vương cực hạn, nên đối phó với hai bất hủ phong hầu vẫn rất dễ dàng. Nặng thật, hai cường giả Nga Đà tộc cảm thấy lực công kích rất khó tin từ quả cầu đen truyền đến, đánh bay binh khí của họ. Mỗi quả cầu đen xuyên qua một thần thể, phốc 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 phốc, ngược hai người đều bị quả cầu đen xuyên qua. Chất độc phí ma trên quả cầu đen vừa chạm vào thần thể, họ đã trong nháy mắt điên cuồng xâm thực, làm hai người này lộ vẻ hoảng sợ, rồi sau đó bị hủy diệt hoàn toàn. Hai người bọn họ đã ở Tinh Hà rất lâu, cho dù gặp phải bất hủ cấp Phong Vương, hai người họ cũng không sợ chút nào, nhưng không ngờ hôm nay lại ngã xuống. Niệm lực La Phong dẫn dắt hai quả cầu đen và bảo vật của hai cường giả Nga Đà tộc sau khi ngã xuống ra khỏi Tinh Hà, xuất hiện trước mặt mình. Hai tên gia hỏa ngông cuồng. La Phong lắc đầu, hắn lần này chuẩn bị đầy đủ như thế nào chứ? Đối với những nơi đặc thù ở vành đai băng Mục Tinh, hắn đã nghiên cứu kỹ. Tinh Hà mênh mông cuồn cuộn, lòng sông sâu thẳm đích xác có một vài nơi nguy hiểm, còn băng Mục Tinh mới là đáng sợ, càng vô cùng lạnh giá. Do đó La Phong cũng không nghĩ tới việc chui vào trong nước. Hai người bọn họ nghĩ cũng không sai, trốn trong nước Tinh Hà, dựa vào hiểu biết về Tinh Hà cùng với đặc tính của Tinh Hà, hơn nữa tốc độ của họ, ngay cả bất hủ cấp Phong Vương cũng không làm gì được họ. La Phong lắc đầu, nếu hai người đó biết đại danh Đao Hà Vương, e rằng đã làm khác rồi. Đáng tiếc, ngoại trừ mạng vũ trụ giá định truyền tin tức rất nhát nhanh, đến cả thủ đoạn truyền tin của tộc cơ giới cũng vẫn kém một chút, chứ đừng nói tộc quận đỉnh cao khác. Đến cả các tộc quận đỉnh cao như yêu tộc, trung tộc cũng không thể truyền tới khoảng cách xa một cách nhanh chóng được. Còn hai tên bất hủ tộc quận Nga Đà tộc nhỏ bé, thì với khoảng cách xa xôi như thế, họ làm sao biết được những việc phát sinh trên chiến trường ngoài tinh vực? Phi thuyền vũ trụ phi hành quá nhanh, khiến cho không khí chấn động, thuấn di, lại sinh ra sóng không gian đặc thù, làm những cường giả sở trường thuấn di ở khoảng cách cực xa vẫn cảm ứng được. La Phong đứng ở giữa không trung nhíu mày. Ta dùng thân thể phi hành vậy, hình thể càng lớn động tĩnh càng lớn. Thân thể ta phi hành khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh nhỏ hơn phi thuyền sinh vật. Lại bằng vào Thí Ngô Vũ Diệt khống chế không gian, nhanh như quỷ mị, nên ảnh hưởng vào không gian có thể sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất. Hơn nữa ta cũng nên bay chậm một chút, La Phong thu phi thuyền sinh vật, rồi bắt đầu từ từ phi hành, bắt đầu dần dần gia tốc, dần dần gia tốc tới tốc độ 10 vạn km mỗi giây, thông qua Thí Ngô Vũ Diệt, rõ ràng khí lưu nhẹ đi rất nhiều. Vèo, Máy thăm dò mini hoàn toàn giấu kín bản thân mình. La Phong vô cùng cẩn thận di chuyển, bất luận là vì đại năng giả ngoại tộc hay mức nguy hiểm mà mình điều tra tư liệu biết được, đều làm hắn không dám sơ ý càng xâm nhập. Những cảnh đặc thù ở vành đai băng ngục tinh đều lần lượt được La Phong phát hiện, như tinh hạ. Trên đường đi thấy những thi thể đóng băng tùy ý đổi lơ lửng của những cường giả, tạo thành vạn thần, mộ sơn núi sát thần, linh sát thần linh. Sâu hơn nữa là tinh đái cực độ nguy hiểm, tinh đái, vòng sao tinh đái. La Phong đứng trong hư không, thấy những hòn băng sơn lơ lửng. Phía trước là những dòng nước chảy đủ mọi màu sắc, tựa như những dải tơ, vây kín cả nơi hạt tâm nhất của vành đai băng ngục tinh. Nước chảy tràn, hàn khí ngập trời. La Phong từ rất xa đã có thể cảm giác thấy sự lạnh giá. La Phong cũng biết, đó tuyệt không phải là nước, mà là do rất nhiều viên tinh thể kỳ dị rất thật nhỏ vô cùng lạnh giá, cùng loại với loại sông tạo thành từ những đất đá trôi, là nơi nguy hiểm thứ hai ở cả vành đai băng ngục tinh. Về phần nơi nguy hiểm nhất, đó là khu hạt tâm rộng lớn được tinh đái vây quanh, nơi đó có rất nhiều tinh cầu đóng băng. Liếc mắt nhìn vào, La Phong có thể thấp thoáng thấy mấy trăm tinh cầu. Băng ngục tinh, La Phong thầm nói.